Như Huyễn Thiền Sư, ngón tay chỉ trăng số 4, thơ Trực Chỉ Đề Cương. Viết gì cũng không trúng là trúng, nói gì cũng không trúng là trúng, nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Như Huyễn Thiền Sư. Tựa: ngón tay chỉ trăng 4 vẫn là ngón tay chỉ trăng, không bao giờ ngón tay là trăng được. Thơ và nội dung các bài thơ là đề mục đối tượng thiền, nhằm hướng dẫn tu học về thiền. Nhưng thiền là con người, trong thơ không có thiền. Dầu ai đó có cảm tình, có khen tặng với mỹ hiệu thiền thơ, thiền sư, thiền giả, thiền viện chỉ là danh văn cú. Người thiện hữu tri thức, biết đúng, thiền đúng, hướng dẫn đúng chánh pháp, kết quả an lạc, niết bàn, tự mình cảm nhận mà không cần tư vấn với ai khác. Hướng dẫn sai, không biết đối tượng thiền. Tập ngồi, dậy ngồi, ngồi dai, ngồi dài, ngồi dại dột, thì thiền viện, tu viện hóa ra thành một xí nghiệp dậy ngồi. Thế cho nên, trong các kinh, có lúc Phật phải nói, các ông là những người đáng thương xót. Viết tại Liễu Liễu Đường, ngày 9 tháng 4, năm 2010. Hòa Thượng Thích Từ Thông, pháp hiệu Như Huyễn Thiền Sư. Tham Thiền 1. Lộng lẫy, hoành tráng, choáng ngợp. Sự nghiệp trời ơi, pháp lữ ơi, trời ơi sự nghiệp hết hồn tôi. Cơ đồ trăm tỷ, trăm trăm tỷ, pháp lữ sao huynh giỏi quá trời. Pháp lữ sao huynh giỏi quá trời, pháp gì huynh thuyết đại gia nghe. Vàng dâng bạc hiến trăm trăm tỷ, đạo đức huynh cao vượt Thích Ca. Đạo đức huynh cao vượt Thích Ca, diệu thay ngạn ngữ con hơn cha. Gia đình có phước à ra vậy, Phật tổ suy ra chẳng khác ai. Tà dương gẫm lại cuộc đời tôi, sự nghiệp công danh chẳng có gì. Người bảo thật thà vô phước đức, chấp tay cười thốt cảm ơn trời. Trực Chỉ Đề Cương, Tham Thiền 1. Tiếng trời ơi ở đây đóng vai trò tán thán từ, biểu lộ tâm trạng ngạc nhiên kỳ lạ không thể ngờ. Nếu khen ngợi nghiêm túc, thiền sư không dùng ngôn từ trời ơi, bởi khất sĩ, thiền sư, đại lão, hòa thượng có một sự nghiệp lộng lẫy, hoành tráng, choáng ngợp, quả là sự kiện phải kêu trời, vì lạ quá, giỏi quá, trời. Kinh sách Phật có ghi, ngày xưa Phật tại thế, vua quan, trưởng giả, cư sĩ, có kiến tạo tịnh xá dâng hiến cho tăng đoàn để tạm trú, học, tu vào những tháng mùa hạ, mưa dầm. Tăng sĩ đi khất thực không tiện. Những tháng, ngày, không có mưa dầm, không phải tháng mùa hạ, Phật cũng như tất cả thầy khất sĩ đi khất thực và trở về rừng thọ thực dưới bóng cây. Tuyệt trần vô đối, khoáng hậu vô tiền, tất cả khất sĩ đệ tử của Như Lai không được chiếm ngụ một bóng cây, một chỗ ở quá 3 ngày, bởi vì bản ngã, chấp ngã là nguyên nhân trực tiếp khởi nghiệp vô minh. Ngã sở hữu là đối tượng chấp, năng kiến tướng, là cảnh giới tướng. Phật và những thánh chúng có Bồ đề Niết bàn, có Cực lạc Tịnh độ là do buông bỏ hết sự nghiệp. Con hơn cha, nhà có phúc. Ngạn ngữ đó không phải chân lý. Tham thiền hai. Lạ. Tu hành mắc nợ, lạ kỳ chưa? Quá thích, đam mê, tượng, tháp, chùa. Cực lực tởi quyên mà vẫn thiếu. Liều thân vay mượn, lạ chi mô? Trực chỉ đề cương, tham thiền hai. Theo Phật, xuất gia tu hành cần lập chí, phải phát bồ đề tâm, hướng đến mục đích giác ngộ, giải thoát. Trên lộ trình hành đạo tu tập, phải thường tự cảnh tỉnh mình, viễn ly ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thùy. Phải thấy, biết rõ cái họa ngục tù tam giới, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Nếu đừng biện hộ, để che đậy việc làm, phi chánh pháp, sai trái của mình, ai cũng biết. Phật không cần chùa to để ở, Phật không cần tạo tượng lớn để thờ, Phật không xây tháp để tôn trí răng xương, bởi lẽ Phật dạy hữu vi pháp đều không thật. Thân Phật là pháp thân, pháp cùng trong xâm la vạn tượng, vũ trụ vô cực vô cùng. Mượn nợ cất chùa, xây tháp tạc tượng, có người chết để nợ, cho đàn hậu sanh gánh chịu, rõ là lạ kỳ. Xuất gia mong ra khỏi nhà dục vọng, tức dục giới, ra khỏi nhà vật chất, tức sắc giới, và khỏi nhà tưởng tượng hoang đường, tức vô sắc giới. Một khất sĩ liều thân vay mượn nợ, rõ là một điều lạ. Thái tử Tất Đạt Đa xưa kia không can đảm, không dám làm Phật sự như đệ tử Phật đời nay. Tham thiền ba. Xá lợi. Xá lợi là chi? Có hiểu chăng? Hán văn linh cốt mớ cho tàn, rình rang đón rước vô hay hữu. Chí trá đời chi? Hỡi các huynh. Trực chỉ đề cương, tham thiền ba. Y cứ giáo nghĩa lập trường tôn chỉ của đạo Phật, sự lạy lục, cúng bái, thờ phụng, khấn khứa, cầu xin, nói chung, tất cả những hình thức có tánh cách, lễ nghi, tín ngưỡng tôn giáo đều không cần có và không có trong đạo Phật. Cái cần có lập trường tôn chỉ của đạo Phật là tu và hành, cái nguyên nhân tự giác, giác tha, để thành tựu cái quả tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Xá lợi là linh cốt, chỉ là ngôn từ tỏ vẻ cung kính vậy thôi. Nói nôm na chỉ là một tí xương tàn. Nếu thật xương tàn mà đã mấy nghìn năm, thì lấy gì bảo đảm đó là xương tàn của Phật? Dẫu xương tàn của Phật, thử hỏi, lễ bái cầu khẩn để được gì? Cả đời Phật không làm được cái việc phù hộ, nâng đỡ cá nhân nào. Học Phật phải tin lời Phật, làm theo tín ngưỡng của đạo khác thì tội nghiệp cho Phật tử lắm, tiền mất, tật bệnh chẳng thuyên giảm chút nào. Tham thiền 4, Mục Kiền Liên nhớ mẹ, Thiết lễ Vu Lan cứu mẹ. Ngũ uẩn duyên sanh tánh tự không, mẹ ơi thân mẹ uẩn nào sanh, chiếc thân ngạ quỷ duyên gì hợp, thân kiến tà biên con chửa quên. Trực chỉ đề cương, Tham thiền 4. Thân nhìn bằng tuệ nhãn, đạo Phật nói chẳng có gì đáng gọi là thân, mà có thể tạm gọi là sát thủ thú. Tứ đại thân, ngũ uẩn thân hay thất đại thân cũng chỉ là ngôn từ tạm dụng, chỉ cái thân duyên sanh giả hợp. Khi sát thủ thú giã tan, ngũ uẩn ly tán, thất đại trả về nguyên xứ, thì vạn pháp giai không, duyên sanh như huyễn, cụ thể được chứng minh. Mẹ Mục Kiền Liên thành bà ngạ quỷ, đói khổ thê lương với một tấm thân võ vàng. Đó là một thứ tưởng tượng của số người giàu hoang tưởng, tâm hồn trụy lạc, gởi gắm cõi siêu hình vô sắc giới. Thử hỏi, khi Mục Kiền Liên chưa đắc lục thông, chưa đi tìm mẹ, thì linh hồn mẹ Mục Kiền Liên ở xứ nào? Ở địa ngục, trong lòng đất ư? Kinh Phật không chấp nhận lý thuyết có một linh hồn tồn tại đi thọ vui hay đi chịu khổ như mẹ Mục Kiền Liên. Giáo lý thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến chưa học thuộc mà giảng Kinh Phật, viết sách Phật, sai chật lất hết 99,9%. Văn nhi tư, tư nhi tu. Bởi vì dù gọi là kinh nhưng người ta ngụy tạo thì cũng khó mà biết. Tham thiền 5, vô sắc giới. Kính thưa thầy, vô sắc giới là chi? Hãy nghe kỹ lời Như Lai chỉ rõ. Chữ vô sắc tự có nghĩa không gì rỗng suốt, cõi hư vô, không ông, không mụ, cũng không thằng. Không vật chất, không xâm la vạn tượng. Vô sắc giới chỉ có với thành phần mê tín, cõi do nghe mà chẳng thấy biết bao giờ. Cõi của người nhẹ dạ cả tin, họ tưởng tượng đấng siêu nhân, đa thần, đa quái. Đạo Phật dạy, chớ nên tin huyễn hoặc, tối linh ư vạn vật bởi con người. Tâm con người chủ đạo cửu giới, đến cả Như Lai, tránh hoang tưởng, quỵ lụy với những thứ không bao giờ thấy biết. Trực chỉ đề cương, Tham thiền 5. Tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đó là ba cảnh giới, ba cõi mà bất cứ loại sanh nào ở trong ba cảnh giới đó đều không có phút giây an ổn. Tam giới vô an, du như hỏa trạch. Đó là lời Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa. Thế cho nên, tam giới cũng còn gọi ta bà thế giới, một thế giới luôn luôn phải chịu đựng. Vô sắc giới là một cảnh giới trong tam giới, nhưng là cảnh giới không có gì. Vô sắc có nghĩa là không có vật chất, không có vật chất đồng nghĩa trống trơn. Do vậy, vô sắc giới chỉ có với những người dồi dào tưởng tượng, với người thích mơ tưởng siêu hình, với người thích gửi gắm tâm hồn vào ảo mộng xa xôi. Phật tử tại gia, kể cả xuất gia, không thiền định sâu sắc, không nhận rõ lời Phật ý kinh, tuyệt đại đa số mệnh danh làm Phật tử. Họ tự nhận và tưởng rằng mình là đệ tử Phật, nhưng đã lạc vào tà kiến, đọa rớt
trong vô sắc giới sai lầm, thì uổng một kiếp gọi là tu, phí sức một đời vái van cầu khấn, mong đợi trông chờ, rốt cuộc tân khổ đáo đầu hoàn tân khổ, bôn ba nhất kiếp uổng bôn ba. Văn nhi tư, tư nhi tu, lời trí tình Phật dạy, Phật tử có trí tuệ và trơn tránh hãy phát huy. Tham thiền 6, thanh minh, lời của một đại sư. Tôi cất chùa cho Phật ở thôi, miệng đời dị nghị trách chê tôi, chùa to Phật lớn buôn thần thánh, sự thật mười mươi chỗ cúng thờ. Sự thật mười mươi chỗ cúng thờ, tượng trời, tượng Phật, tượng Diêm La, xương tàn, ảnh chết, thờ la liệt. Sự thật mười mươi, há của tôi. Sự thật mười mươi, há của tôi. Thầy trò tôi ở Hậu Liêu thôi, vì người, vì Phật, vì trăm họ, chọn kiếp hy sinh, trách nỗi chi. Chọn kiếp hy sinh, trách nỗi chi. Chống chiều chuông sớm đúng như ghi. Ê, a, tụng, tám, ngày ba cử. Há chẳng tu hành, gọi cái chi? Trực chỉ đề cương, tham thiền 6. Thanh minh ở đây có nghĩa lời biện bạch. Biện bạch bảo lưu việc làm, ý tưởng của ai đó tự nói ra. Như Huyễn Thiền Sư phát kiến ba công thức dựa trên ba nghiệp thân, khẩu, ý như sau. Viết gì cũng không trúng là trúng, thân. Nói gì cũng không trúng là trúng, khẩu. Nghĩ gì cũng không trúng là trúng, ý. Thế cho nên, vấn đề đúng sai cần phải căn cứ vào vai trò, vị trí, hoàn cảnh, môi trường, chủ thể, khách thể, lập trường, tôn chỉ, đối tượng, mục đích. Nếu thả nổi, buông lơi những sự kiện kể trên, thì sự dị nghị, trách chê của miệng đời kém đi phần hiệu quả mà mình muốn xây dựng. Ngược lại, lời thanh minh của đại sư nghe ra vẫn có lý, dù cái lý của kẻ bảo lưu do thất học về Phật Pháp, ngụy biện để bênh vực cho cái hành động gọi là Phật sự hạ đẳng trên bước đường tu và phục hưng chánh Pháp, cho tổ ấn trùng vinh. Tham thiền 7, tứ tất đàn, bốn cách ứng dụng khi thuyết giáo. Chuyện vũ trụ thấy sao nói vậy, ấy gọi là thế giới tất đàn. Nói vì ai, nói để dạy ai, cách nói ấy vị nhân Phật thuyết. Hàng ngoại đạo mỗi người mỗi ý, thuyết khác nhau, đả phá theo thời. Lời Phật thuyết tùy duyên giáo hóa, liễu nghĩa kinh, bất liễu nghĩa kinh. Học Như Lai học liễu nghĩa kinh, bất liễu nghĩa chỉ là kiến cơ nhi tác. Trực chỉ đề cương, tham thiền 7. Một đời giáo hóa độ sanh, Đức Phật phổ biến pháp âm, pháp thoại qua bốn cách nhằm đáp ứng căn cơ, trình độ, chủng tánh của mọi người, gọi là tứ tất đàn. Do vận dụng phương tiện uyển chuyển, cho nên với chúng sanh căn tánh phàm phu, Phật thuyết về pháp nhơn thừa, dạy cho họ bước đầu tam quy y, ngũ giới pháp. Ba chấm. Mọi người ai cũng nghe và hiểu tu được, gọi là thế giới tất đàn. Tùy hạnh nghiệp cá nhân, Phật có thể dạy, hoặc sổ tức quán, vô thường quán, bất tịnh quán. Với căn cơ tối thượng, Phật dạy, chi huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Đấy gọi vị nhân tất đàn. Với hàng ngoại đạo tà kiến, Phật chỉ chỗ sai lầm, hướng dẫn đi vào đường chánh kiến, hiển chánh phá tà. Đây gọi là đối trị tất đàn. Nguồn giáo lý Bát Nhã Ba La Mật, sắc là không, không là sắc. Ai nhảy ngang qua được, thì đến bờ bên kia, ai không nhảy được, thì đành ở lại bờ này. Đừng cầu nguyện van xin, Phật không thể cảm tình, dùng bùa phép hay thần thông tiếp cứu. Đây gọi đệ nhất nghĩa tất đàn. Tham thiền 8 chơi. Pháp Lữ hỏi: Huynh răng đứng nở, xin đáp: Đời tôi độc có chơi. Chơi sao chân cứng đá mềm, trời yên biển lặng, mọi miền đầy hoa. Chơi cho xuân đến đông qua, cho tâm rỗng lặng, cho hòa thái hư. Chơi như thuở bé năm nào, nhìn trăng trăng sáng, nhìn trời trời xanh. Chơi chờ Di Lạc hạ sanh, ô kìa Di Lạc giáng sanh đã nhiều. Trực chỉ đề cương, tham thiền 8. Đỉnh cao tột trên đường tu, Phật dạy: Người tu không thấy mình tu, hành không thấy mình hành, nói pháp không thấy có nói, chứng đạo không thấy có chứng, đắc quả không thấy có đắc. Do đó, tất cả những ý tứ ấy đều không được xem là quan trọng, mà chỉ xem như chơi. Chơi sao cho thân khang kiện, chơi trong quốc thái dân an. Chơi sao cho nhà nhà hạnh phúc, chốn chốn nở hoa. Chơi để di dưỡng tâm hồn trong những tháng ngày thanh tịnh tợ thái hư. Chơi với một tâm hồn trong sáng như anh Nhi Hạnh. Nhìn trời, trăng, mây, nước trước mắt, anh Nhi Hạnh không một mảy may thêm bớt. Chơi để chờ Di Lặc hạ sanh, như tất cả mọi người đang trông chờ, mong đợi. Với tri thức Phật học của Như Huyễn Thiền Sư, thì Di Lặc Phật đã hạ sanh rồi, bởi vì, theo lời Phật Thích Ca Thọ Ký, tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Do vậy, hơn 8 tỷ nhân loại đều là Phật đương lai hạ sanh. Tất cả đều là Di Lặc, đều có một họ Từ. Tham thiền 9. 8 chữ chi. Không nói chi chi đã hiểu rồi, đừng ai gạn tớ hiểu chi chi. Nói chi không chúng mần chi đáp, vạn pháp không chi phải hỏi chi. Trực chỉ đề cương, tham thiền 9. Chi hay gì cùng một nghĩa y nhau, nhưng tiếng người Nam Bộ thường phát ngôn ra gì. Khi tỏ lòng tôn kính bề trên thì dụng tiếng chi. Người Trung Bộ, chi là ngôn từ thông dụng. Do vậy, ta có thể đổi từ chi ra từ gì, ý nghĩa vẫn không thay đổi. Ví dụ, không nói gì, gì đã hiểu rồi, đừng ai gạn tớ hiểu gì gì. Nói gì không chúng mần gì đáp, vạn pháp không gì phải hỏi gì. Các Phật tử cư sĩ tại gia cũng như tăng ni trẻ gắng học Phật, gắng tu tập thiền định, các vị sẽ thấy lời lẽ, ý tứ bài thơ ấy nói lên một sự thật nhiệm màu, không cường điệu, không ngoa ngữ. Nhưng học đúng thầy, thiền đúng cách, phải biết mục đích thiền và đối tượng thiền. Kinh điển ghi, Phật xưa có tha tâm thông, các thánh chúng cũng có tha tâm thông, cho nên vừa nghe đối tượng nói, vừa thấy hạnh nghiệp của đối tượng là đã biết. Với người này, ta sẽ nói cho họ giáo lý ở căn cơ nào, và tâm ý người này có độ được hay vô phương cứu. Tham thiền 10. Tự nhủ. Dẫu ai thương ghét, mặc người ta, đừng giận, không buồn, tự lánh, ra. Phải quấy hơn thua như bọt nước, tâm mà trong sáng, đẹp giường hoa. Trực chỉ đề cương. Tham thiền 10. Bài thơ tự nhủ là một đối tượng thiền sơ cấp. Học bài thơ này, dùng làm đối tượng thiền, nó giúp cho thiền giả hạn chế được nhiều nguyên nhân có thể sanh phiền não, ưu tư, hối tiếc. Khen, chê, thương, ghét, phải, quấy, hơn, thua, tốt, xấu là chuyện xảy ra bình thường như cơm bữa đối với người trần thế. Đệ tử Phật, nhất là một thiền giả, phải dự liệu, biết trước, luôn luôn trong tư thế sẵn sàng đối phó, lánh, ra, hoặc tránh, xa. Đó là cách hóa giải phiền não hữu hiệu. Bởi vì, lửa sắp đốt cháy, vứt củi, bổi, rơm dạ ra xa, thì hỏa hoạn tự tiêu tan. Dầu là phiền não ưu bi sầu nộ, nhưng tất cả đều không tự tánh. Chúng như bóng tối, pha ngọn đèn sáng lên, nó tự tan biến hết. Tâm trong sáng của con người, vui đẹp, đó là thời điểm con người đi vào Niết Bàn, ở trong Niết Bàn hay vãng sanh cực lạc. Cực lạc không có ở phía mặt trời lặn. Vãng sanh cực lạc, không phải đợi chết mới vãng sanh. Học, học nữa, học kỹ, thiền, thiền nữa, thiền mãi, sẽ được an vui, không sự nghiệp, vật chất nào đổi được.